Người thợ săn này đang đuổi theo một con thỏ. Đương nhiên người thợ săn là muốn giết chú thỏ này. Đuổi đến ngã ba đường thì chú thỏ chạy mất dạng. Anh thợ săn không tìm thấy nữa. Người trì giới này vừa đúng lúc ở ngay chỗ này, anh ta nhìn thấy. Anh thợ săn bèn hỏi anh ta rằng: "Này, anh có trông thấy con thỏ không? Tôi đang đuổi một con thỏ, anh có trông thấy không? Nó chạy từ hướng nào rồi?" Người trì giới kia bèn nói lời vọng ngữ: "Đệ tử Phật đã thọ ngũ giới không vọng ngữ." Anh ta bèn nói lời vọng ngữ: "Thỏ vốn chạy từ bên này." Anh bèn nói với hắn ta: "Nó chạy từ bên kia." Buông lời vọng ngữ. Đây tức là anh thợ săn muốn sát sanh, tạo ác. Lời vọng ngữ này của anh, lời này không gọi là phá giới, mà gọi là khai giới. Giới luật có khai và trì phạm. Anh về muốn cứu chú thỏ này, lại cũng chẳng khiến người thợ săn tạo tội nghiệp. Cả hai đều cứu được, mạng của thỏ được cứu, người thợ săn không tạo tội sát sanh. Cả hai đều được cứu. Buông lời vọng ngữ như thế này thì đây gọi là dục hành ác pháp, giai tất bất thành, muốn hành ác pháp phải đều chẳng thành. Quý vị từ thí dụ này để suy nghĩ, chúng ta trong sinh hoạt chỗ gặp được biết bao nhiêu là nhân và sự. Khi phát hiện nó là sai lầm, chúng ta đem cái duyên ấy của họ chặn đứng lại thì việc ác của họ làm không thành. Đây là một việc tốt, đây là một việc thiện. Sở tu thiện nghiệp giai tốc thành tựu. Họ nếu làm đó là việc tốt, việc tốt là lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội, những việc này là việc tốt. Việc tốt thì chúng ta phải tùy hỷ, chúng ta phải hết lòng hết sức đi giúp đỡ họ, thành tựu cho họ thành nhân chi mỹ, tức là ý nghĩa này: bất thành nhân chi ác. Họ làm việc ác, chúng ta không giúp họ, không thành tựu cho họ. Đây là một nghĩa phía trước, từ trên đoạn ác tu thiện giúp đỡ họ. Phía dưới là trịnh trọng nói với chúng ta tiêu chuẩn của sự tu học: quan bế nhất thiết chư ác thủ môn, khai thị nhân thiên niết bàn chánh độ. Đây là tổng cương lĩnh đoạn ác tu thiện của chúng ta để giúp đỡ tất cả chúng sanh. Tất cả ác nghiệp chúng ta phải đều đem nó đóng chặt. Không những chính mình không tạo tác, mà ngay cả cái niệm ác đều không có. Đó mới gọi là thật sự đoạn ác. Ác niệm rất khó đoạn. Tại sao vậy? Đây là tập khí của vô thủy kiếp. Cái niệm của tham sân si mạng, ngũ dục lục trần, chúng ta không cố ý nghĩ đến nó mà nó cứ tự nhiên sanh khởi. Vì nó sanh khởi phải làm sao đây? Cổ đức dạy chúng ta: chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ dắt chậm. Niệm khởi lên đừng sợ, nó tự nhiên sẽ khởi dậy. Nếu không khởi dậy thì anh đã thành Phật, thành Bồ Tát rồi. Anh không phải phàm phu rồi. Anh là phàm phu trong lục đạo, làm gì có đạo lý không khởi niệm chứ? Nhất định có thể khởi niệm. Khởi niệm là bình thường, đừng sợ. Sợ đó là những gì? sợ đó là anh giác ngộ quá trễ. Giác ngộ quá trễ thì niệm của anh có thể tương tục tiếp nối, một niệm ác tiếp theo một niệm ác, lại tiếp theo một niệm ác thì là đáng sợ. Nếu như giác ngộ được nhanh, ác niệm này vừa khởi dậy thì cái niệm thứ hai giác ngộ rồi thì ác niệm này không còn nữa. Cái gì gọi là giác? Một niệm A-di-đà Phật tức là giác. Cái niệm thứ nhất của tôi là ác niệm, niệm của tham sân si. Khi tôi khởi dậy niệm này, tôi biết A-di-đà Phật, thì cái niệm thứ hai liền đem nó đổi thành A-di-đà Phật, dùng A-di-đà Phật mà thay thế vào đó. Xin thưa quý vị, đây gọi là niệm Phật đắc lực, đây gọi là niệm Phật công phu. Phật hiệu này không phải nói anh mỗi ngày niệm bao nhiêu là công phu. Phật hiệu anh niệm đó quả thật đem ác niệm, tạp niệm trong tâm của anh lấy đi và thay thế vào đó. Cách này là công phu niệm Phật đắc lực. Đó mới là thật sự hữu hiệu. Cho nên bình thường khi chúng ta làm khóa tụng là huấn luyện đấy. Vào lúc ứng dụng, tức là trong 24 giờ tùy thời tùy chỗ khởi tâm động niệm, có thể đem câu Phật hiệu này, đem vọng tưởng tập niệm của mình đè xuống, tức là lấy đi và thay thế vào đó. Đây mới gọi là chân chánh niệm Phật, đây mới gọi là biết niệm Phật. Đây là thật sự quan bế nhất thiết chư ác thủ môn. Vậy thì một câu Phật hiệu quả thật là khai thị nhân thiên niết bàn chánh lộ. Phổ Hiền Bồ Tát, mười đại nguyện vương dẫn về cực lạc đấy. Tức cực lạc thế giới là niết bàn chánh lộ. Niết bàn là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc rất nhiều. Thông thường chúng ta thường thấy là dịch thành viên tịch. Hiện nay những người học Phật chết rồi, người xuất gia chết rồi, gọi là viên tịch. Cách dùng này không được thỏa đáng lắm. Viên tịch là còn sống mà chứng đắc đấy à, không phải chết rồi thì là viên tịch. Nếu chết rồi là viên tịch, có ai mà không chết? Vậy thì ngày nào cũng đều nhập đại niết bàn cả rồi. Không phải ý nghĩa này. Viên là công đức viên mãn, tịch là thanh tịnh tịch diệt. Trong tâm một vọng niệm đều chẳng có, tức là thanh tịnh tịch diệt. Cái mà lục tổ Huệ Năng đại sư chỗ nói, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Đó tức là viên tịch. Còn công đức là gì? Là giới định tuệ, văn tư tu, tam học, tam tuệ viên mãn. Tam học là chỗ tu của tiểu thừa thánh giả, tam diệu tuệ là chỗ tu của đại thừa Bồ Tát. Họ đều tu viên mãn rồi, cho nên đó gọi là viên, công đức viên mãn. Tâm địa cùng Phật như nhau, thanh tịnh tịch diệt, đây gọi là viên tịch. Cho nên chứng đắc cảnh giới viên tịch này, trình độ thấp nhất là Bồ Tát của đại thừa viên giáo Pháp Vân Địa. Trong Kinh Nhân Vương đem Bồ Tát chia thành năm đại loại, họ đều dùng nhẫn là tối cao. Tịch diệt nhẫn, tịch diệt nhẫn có thượng trung hạ ba phẩm. Hạ phẩm là Bồ Tát của Pháp Vân Địa, trung phẩm là đẳng giác Bồ Tát, thượng phẩm tức là Phật. Có thể thấy rằng sự viên tịch tiếp xúc đến được là Pháp Vân Địa Bồ Tát, cửu địa trở xuống đều không có. Thất địa, bát địa, cửu địa, họ chứng đó gọi là vô sanh pháp nhẫn, không phải tịch diệt nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn không phải viên tịch. Viên tịch là tịch diệt nhẫn. Có thể thấy rằng địa vị này cao đấy. Vậy thì chúng ta niệm Phật là tín nguyện trì danh. Khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhất định là trong một đời viên mãn chứng đắc đại niết bàn, tức là chứng đắc quả vị tịch diệt nhẫn này. Cho nên đây là câu Phật hiệu này, tức là khai thị nhân thiên niết bàn chánh lộ. Điều này chúng ta mới biết được công đức niệm Phật là thù thắng không gì sánh bằng. Người niệm Phật thì nhiều, song lợi ích của sự niệm Phật những người biết được không nhiều. Họ thường nói Phật hiệu, danh hiệu công đức bất khả tư nghị. Rốt cuộc bất khả tư nghị như thế nào? Những người thật sự biết được, thật sự hiểu rõ, thật thay mà nói cũng chẳng có bao nhiêu. Quả nhiên hiểu rõ rồi thì quyết định là một lòng một dạ đi niệm. Tại vì sao? Thế xuất thế gian không có gì sánh với cái này thù thắng hơn, không có gì sánh với cái này hay hơn. Ai mà không cầu thắng hảo, thù thắng mỹ hảo? Đây là thế xuất thế gian đệ nhất. Cho nên có thể đem thế gian tất cả đều vứt bỏ, chuyên môn đi tìm cầu. Đạo lý là ở chỗ này. Họ không biết mặt hàng, họ sẽ không đi tìm cầu. Khi đã thật sự nhận thức rồi thì họ sẽ liều mạng ra sức để đi tìm cầu. Nhược chư chúng sanh, nhân kỳ tích tập chư ác nghiệp cố, sở cảm nhất thiết cực trọng khổ quả, ngã dài đại thọ, lệnh bỉ chúng sanh tất dài giải thoát, cứu cánh thành tổ vô thượng bồ đề. Đến chỗ này Bồ Tát thể hiện thay chúng sanh khổ. Phía trước cũng đã từng nói qua với quý vị, khổ vui là quả báo, không có ai có thể thay chịu. Chỗ gọi là tự làm tự chịu, không ai có thể chịu thay được. Khổ nạn của chúng ta, Phật Bồ Tát có thể thay chịu được không? Không thể được. Điều này quý vị nhất định phải liễu giải. Tuy không thế được, song Phật Bồ Tát đích thật có cái tâm này, đích thật có cái nguyện này. Tuy có tâm nguyện, nhưng xét đến cùng vẫn là cá nhân chính mình tạo lấy. Cho nên không có cách gì thay thế được. Tuy không có cách gì thay thế thì cũng như là thay thế. Từ cái góc độ phàm phu chúng ta mà quan sát, chư Phật Bồ Tát trụ ở nhất chân pháp giới, đó là được sự an lạc cứu cánh viên mãn. Họ tại sao phải đến ta bà thế giới của chúng ta? Như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đến thế giới chúng ta thể hiện bát tướng thành đạo, là làm cho chúng ta xem. Điều này cũng có thể nói là thay chúng sanh thọ khổ. Ngài có thể không đến, nhưng đại bi nguyện lực của Ngài đến rồi. Đến rồi thì phải làm các thứ thị hiện, khiến cho chúng ta giác ngộ. Đây là thay chúng sanh thọ khổ. Giống như Địa Tạng Bồ Tát, đó thì càng rõ rệt hơn. trong lục đạo khổ nhất là địa ngục đạo. Ngài cứ phải đến địa ngục đạo để độ chúng sanh. Khổ nhất Ngài đến địa ngục đạo. Cái tướng đó không giống như chúng ta nặng tạo hay vẽ trang nghiêm như vậy. Không phải thế. Ngài đi đến địa ngục đạo nhất định phải hiện tướng địa ngục, cùng nhóm người kia hiện một thứ tướng mới có thể độ được họ. Ở ngạ quỷ đạo, Ngài phải hiện tướng ngạ quỷ, cùng quỷ mới có thể ở chung một nơi, phải hiện đồng loại thân. Thế thì nói một cách khác, muốn độ súc sanh thì sao? Ngài phải hiện súc sanh đạo. Ngài muốn độ loài heo, Ngài phải đi vào trong loài heo mà đầu thai, biến thành heo, ngày ngày cùng những loài heo này giảng kinh nói pháp. Ngài muốn độ loài bò, trong từng đoàn bò rừng kia, Ngài phải đi đầu thai, đi làm bò, để có thể cùng nhóm bò này giảng kinh nói pháp. Đây đều là thật cả, trong Đại Tạng Kinh thấy đều có ghi chép. Cho nên chư Phật Bồ Tát muốn độ hóa chúng sanh thì phải hiện đồng loại thân. Đồng loại thân này thì rất là khổ. Đây là thay chúng sanh thọ khổ. Không nề lao nhập giúp đỡ nhóm chúng sanh này, giúp đỡ họ phá mê khai ngộ. Không chỉ là giống như chúng ta đem sự hưởng thụ của tinh thần vật chất của chính mình giảm thiểu vài phần để giúp đỡ kẻ khác, điều này là phước báo chân thật. Chư Phật Bồ Tát thầy chúng sanh khổ hoàn toàn tu đó là pháp bố thí, phước báo đó thì là thù thắng không gì bằng. Tại Trung Quốc chúng ta, trong lịch sử chúng ta có một người thật nổi danh, Ấn Quang Đại Sư. Đối với người này tán thán hết lời, tức là ông Phạm Trọng Yêm đời nhà Tống. Người này là văn võ toàn tài, quan võ làm đến nguyên soái, văn quan làm đến thừa tướng, háo thiện lạc thí, ưa thích bố thí. Ông ta xuất thân là một tú tài nghèo. Chúng ta nơi trong truyện ký đọc đến, ông ta có một phẩm đức vô cùng khả quý. Gia cảnh ông ta thanh hàn bần khổ. Thời niên thiếu học ở trong chùa, cho nên chùa trước kia cùng với chùa chiền hiện nay của chúng ta khác nhau. Chẳng những truyền thọ nền giáo dục của Phật, thế gian giáo dục cũng đều kiêm luôn. Ông Phạm Trọng Yêm học trong chùa, tàng kinh lầu trong chùa, tức là thư viện, sách vở rất hoàn bị, có thể mượn để đọc. Chỗ nào không biết thì đi thỉnh giáo những vị pháp sư xuất gia. Những pháp sư xuất gia đều có đạo đức, có học vấn. Xuất gia là thiên nhân sư, họ có thể chỉ dạy ông ta. Vì ông ta ở tại trong chùa, đoạn thời gian ấy sống qua ngày tháng thanh bần cực khổ. Ông ta ăn cơm không có tiền, ba bữa cơm no đủ đều thật không dễ dàng duy trì. Ông ta nấu cháo, nấu thật là đạt một tí, đem no sắc thành bốn miếng, một bữa ăn một miếng, sống qua ngày tháng như thế đó. Có một hôm, ông ở trong chùa, phát hiện được không biết người nào đem vàng chôn giấu dưới đất.
Số lượng sống đông đủ.
Số lượng khá nhiều là dùng cái chum mà đựng chôn dưới đất. Ông ta là ngẫu nhiên phát hiện được. Lần phát hiện này là phát đại tài. Sau khi ông ta phát hiện, lấy đất lại chôn trở lại, cũng không cho người khác hay, không ai hay cả. Chính mình một xu cũng không lấy, vô cùng hiếm có. Đến sau này, lúc ông làm thừa tướng, ngôi chùa này đã nhiều năm không tu sửa. Những người xuất gia chùa này nghĩ đến Phạm Trọng Yêm, trước kia từng ở tại đây, nơi đây của chúng ta học hành, hiện giờ đã làm thừa tướng, nên đến ông ta hóa hóa duyên, giúp cho chúng ta sửa lại ngôi chùa. Bèn tìm đến thừa tướng. Ông Phạm Trọng Yêm đích thật rất khách sáo. Ông ghi vàng bao nhiêu vạn lượng, chùa rất vui mừng, nhưng viết rồi lại không đem ra. Đây là ý gì? Phạm Trọng Yêm bây giờ mới nói với họ rằng, ông hãy đến chùa của ông, chỗ nào nơi đó có một gốc cây, ông đến nơi đó mà đào lên, vàng của tôi đều ở nơi đó. Cuối cùng họ đào được ra, đem số vàng này để sửa chùa. Anh thử xem người ta một tí đức hạnh này thì chẳng phải là người bình thường làm được. Ông ta đem thu nhập của ông, chúng ta từ trong cổ văn đọc đến quyển Nghĩa Điền Ký, thu nhập của ông trong một đời sống qua ngày tháng bần khổ, thu nhập dù nhiều hơn đi nữa đều chẳng cải thiện cuộc sống, vẫn mặc quần áo cũ ở căn nhà nhỏ. Số tiền kia đi đâu cả rồi? Là đem cứu tế người nghèo. Trong quyển Nghĩa Điền Ký có nói, ông ta nuôi hơn 300 gia đình, mở trường nghĩa học tại địa phương. Nhóm trẻ em nhỏ tuổi kia được tiếp nhận giáo dục, gia cảnh chúng nghèo túng, mở trường học mời thầy giáo, giúp quốc gia bồi dưỡng nhân tài. Tiền đều đang dùng vào việc này. Ông có 5 người con, tự mình hành thiện tích đức. 5 người con của ông, trong đó có 2 người làm đến thừa tướng, quan vị lớn như ông ta. Có 1 người thì làm đến ngự sử đại phu. Nếu lấy tỷ lệ hiện nay mà nói, 1 người con từng làm viện trưởng hành chánh, 1 người từng làm viện trưởng giám sát. Khi ông ta qua đời, không mua nổi chiếc quan tài. Tiền đi đâu hết cả? Tất cả thảy đều đem làm việc thiện, làm việc tốt hết cả. Một nhà Phạm tiên sinh, ngày nay nếu anh đến Tô Châu, Hàng Châu, đề cập đến nhà họ Phạm, không có ai không tôn kính. Từ lúc đó đến bây giờ đã gần 900 năm mà gia đạo không suy. Con cháu đều khá giả, con cháu đều tuân thủ lời giáo huấn của tổ tiên, tận tâm tận lực tích đức tu thiện. Cho nên tổ ông Hoàng có nói, trong lịch sử Trung Quốc, người thứ nhất là Khổng Lão Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử 70 mấy đời gia đạo không suy. Người thứ hai là Phạm Trọng Yêm, được 900 năm gia đạo không suy. Người thứ ba, ngài nói có một dịp trạng nguyên nào vào đầu triều nhà Thanh, người này tôi không được rõ lắm, không được biết. Đây là trong văn sao của tổ ông Quang nói đến vị dịp trạng nguyên năm đầu triều nhà Thanh này, cũng là tích đức hành thiện, đến cuối đời nhà Thanh gia đạo đã 300 năm không suy. Không dễ dàng. Một nhà thông thường duy trì được 3 đời thì rất là hiếm có lắm. Chúng ta thử xem người thời nay, hầu như tự mình một đời đều không giữ được. Lúc thanh niên, tráng niên phát đạt, đến tuổi xế chiều thì thất bại. Chúng ta thấy được rất nhiều, rất nhiều. Cho nên anh học cổ văn, chúng ta trước kia từ trong quốc văn đọc được truyện Ngộ Giả Vương Thành Phủ của Hàn Vũ viết. Anh xem bài văn chương ấy, rồi anh lại xem xã hội hiện tiền của chúng ta, thật vậy. Vương Thành Phủ là người thợ nề, tức là có căn nhà lớn đẹp nọ. Tên chủ nhân mua xong căn nhà này, mời ông ta đến tu sửa. Qua mấy năm sau, chủ nhân này thất bại, nhà cũng đem bán cho người khác. Người này mua xong cũng lại mời ông ta đến tu sửa. Chính mắt ông ta thấy được phú quý chẳng bền lâu, vài năm thì là thất bại, nhà lại đổi chủ. Thật là vô cùng cảm khái. Hàng Vũ gặp được ông ta, viết cho ông ta bài văn này. Điều này rất có thể khiến cho chúng ta cảnh giác, phú quý rất khó giữ bền lâu được. Cho nên nhất định phải có trí tuệ, phải biết tích công lũy đức. Đó mới thật sự là phương pháp bảo toàn phú quý tốt nhất. Những lời giáo huấn này của Phật trong kinh điển thì là quá nhiều, quá nhiều. Cái này tức là thay chúng sanh khổ. Thay chúng sanh khổ là công đức lớn nhất, cũng là phước báo lớn nhất. Chúng ta giúp đỡ chúng sanh như vậy, lệnh bể chúng sanh tất dài giải thoát, cứu cánh thành tựu vô thượng bồ đề. Hoằng Dương tịnh độ pháp môn đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu cho tất cả chúng sanh, tiến cử cho tất cả chúng sanh. Tuy nhiên, cần nên biết pháp môn này chư Phật Như Lai đều nói nan tín chi pháp, nhưng rất dễ tu, khó tin mà dễ hành. Tu thì là rất dễ dàng, nhưng tín thọ được thì vô cùng khó khăn. Cho nên chúng ta ngày nay tại sao đặc biệt đề xướng kinh Vô Lượng Thọ? Trong kinh A Di Đà đã giảng quá đơn giản, rất khó từ kinh A Di Đà sanh được lòng tin. Còn đọc kinh Vô Lượng Thọ thì hiệu quả khác hẳn. Ngày nay kinh Vô Lượng Thọ có thể nói đã rải khắp trên toàn thế giới rồi. Từ trong kinh Vô Lượng Thọ, rất nhiều người nảy sanh lòng tin, nhận thức được tịnh độ. Vậy thì những người thật sự phát tâm tu học cũng rất nhiều. Đây tức là kinh Vô Thượng Thọ đối với Tây Phương tịnh độ. Bất luận là lý là sự, là nhân là quả, giới thiệu được hết sức tường tận. Đây là điểm lợi ích hay ho của bộ kinh này. Chúng ta đưa ra cho in rất nhiều, biếu tặng khắp nơi. Còn sợ người ta niệm bộ kinh này không hiểu, còn phải thân hành, đến nơi đó để giảng giải, để giới thiệu, đi khắp nơi trên thế giới. Đi để làm gì? Đi để tuyên truyền, để giới thiệu. Kinh văn tặng đi rồi còn sợ họ không hiểu, còn phải đối diện để giới thiệu, họ mới hiểu rõ. Địa phương quá nhiều, chúng tôi chẳng có cách gì, không thể nào mỗi địa phương đều đi. Có nhiều địa phương xa xôi hẻo lánh không thể đi được, thì chúng tôi đem băng cassette, băng video gửi đi. Cho nên có rất nhiều địa phương 2-3 năm tôi mới đi đến một lần. Không có cách gì, chịu khổ khắp được. May thay khoa học kỹ thuật phát đạt đã giúp đỡ rất lớn. Năm trước tôi ở Cali, có một vị đồng tu đến tìm tôi. Đại khái là nghe nói có một người ở Mỹ muốn quyên hiến đất đai để xây cất đạo tràng. Diện tích miếng đất không ít, nghe nói có trên 100 mẫu, rất lớn. Họ đến tìm tôi nói: thưa pháp sư, thầy có ý muốn xây cất đạo tràng không? Tôi bèn nói với ông ta rằng hiện nay ở Trung Quốc đại lục cùng các khu vực, các quốc gia khác trên thế giới đến tìm tôi đi giảng kinh, Không chỉ có 300 địa phương đâu nha. Không chỉ có 300 nơi. Mỗi một địa phương tôi đi giảng một tháng. Như tôi năm nay sắp 70 tuổi rồi. Nếu 300 địa phương này tôi đều đi giảng hết thì tôi phải sống đến 100 tuổi rồi. Vậy thì tôi còn cần đạo tràng để làm gì đây? Tôi nói đời tôi, việc này cũng đã nghĩ thông rồi, tức là làm công tác tuyên truyền tài liệu này. Cho nên tôi bằng lòng đến khắp nơi làm khách. Tôi không làm chủ, làm khách thôi. Anh xem, ở một tháng, ở nơi đây làm khách, quý vị đối với tôi tiếp đãi nhiệt liệt, thân thiết như vậy, tôi vô cùng cảm kích. Mọi mặt đều vì tôi chiếu cố thật là chu đáo. Tôi hà tất phải đi làm chủ để khổ sở như vậy? Chủ nhân mới khổ, khách không khổ. Cho nên tôi nghĩ lại, tôi vẫn làm khách tốt hơn, vẫn là làm khách. Cho nên mình đối với chính mình cũng phải nhận thức rõ ràng, điểm sở trường nhỏ bé của chính chúng ta phải hết sức phát huy đầy đủ để giúp đỡ chúng sanh, báo Phật thâm ân. Đây thì là đúng. Cho nên chân chánh phát tâm hoằng pháp thì phải phát nguyện làm khách, đừng nên làm chủ, đừng đi xây các đạo tràng làm khách. Tâm địa thanh tịnh, chúng tôi cùng với tất cả đồng tu chỉ có pháp duyên, chẳng có nhân duyên. Có pháp duyên, tôi cùng quý vị cái đó là pháp duyên. Thế nào là chẳng có nhân duyên? Tên họ của anh tôi chẳng biết, anh ở đâu tôi cũng chẳng biết, số điện thoại của anh tôi cũng chẳng biết. Tôi tuyệt đối sẽ không tìm anh. Quý vị muốn tìm tôi để quy y, tôi cấp cho quý vị chứng chỉ quy y. Tôi không giữ tên tuổi của anh, cũng không giữ địa chỉ của anh, cái gì cũng không có. Cho nên tôi không cùng người kết duyên, tôi cùng pháp kết duyên, tâm mới thanh tịnh, mới chẳng có những thứ quấy nhiễu, tâm mới thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh thì liền cùng pháp tương ứng. Điều này tôi hy vọng nhóm đồng tu trẻ tuổi hãy phát nguyện đi ra hoằng pháp lợi sanh. Con đường này của tôi có thể cung cấp cho quý vị làm tham khảo. Lại xem một điều phía dưới. Dĩ thâm tín tâm, ư thử đại nguyện, thọ trì độc tụng, nải chí thư tả, nhất tứ cú kệ, tốc năng trừ diệt, ủ vô gián tội. Cái quả báo này thì là vô cùng thù thắng. Xem lại thì tu học không khó, việc diệt tội tiêu nghiệp không khó. Vấn đề là chúng ta có phải thật lòng đi làm hay không? Bằng cái tâm chân thành để làm. Khi nãy đã nói qua rồi, tiêu chuẩn của tâm chân thành đã nói qua rồi. Cái dáng của tâm chân thành là quyết định chẳng nhiễm thế gian danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần, tuyệt đối không tiêm nhiễm, thì tâm anh mới thanh tịnh, cùng đạo mới tương ứng. Cùng đạo tương ứng tức là cùng chân như bản tánh tương ứng, quyết định không nhiễm. Sự việc này đều ở nơi chính chúng ta có chịu làm như vậy hay không. Những đồng tu mới học Phật muốn làm mà không dám làm. Tại sao không dám làm? Vì đối với Phật Bồ Tát không có tín tâm, nghĩ rằng tất cả tôi đều xả bỏ hết, ngày mai cuộc sống của tôi phải làm sao đây? ai cho tôi ăn đây? Là sợ cái này. Vì thế cho nên làm sao đây, cần phải tự mình giữ lại một ít tài vật. Còn có ngày mai, còn có sang năm, e sợ không có người cúng dường, tự mình phải tích lũy, tích tài. Đối với đạo nghiệp thì có chướng ngại, không dám xả. Điều này tức là đối với Phật Bồ Tát không có tín tâm. Thật sự tin Phật thì có Phật Bồ Tát chiếu cố, thần hộ pháp chiếu cố đấy. Thật sự tin tưởng thì lòng can đảm lớn, cả thảy đều xả hết, tâm địa mình sạch sẽ, suốt ngày một câu A Di Đà Phật. Ngày mai nếu chẳng có cơm ăn thì thần hộ pháp phải chịu lấy trách nhiệm. Nếu như quả thật chết đói, chết lạnh thì tất cả thần hộ pháp đều phải bị cách chức xét xử. Phải thật có tín tâm mới được. Chính anh đối với họ không tin, ngày ngày tìm biện pháp đi lôi kéo tín đồ, đi tích trữ. Thần hộ pháp thấy anh như vậy, giảm bớt thủ tục, dù sao tự anh có thể hộ trì chính anh, không cần đến ta bận tâm, thì thần hộ pháp chạy mất hết cả, đều không còn ở nơi đó nữa. Thật sự có tín tâm đối với lời dạy của bảo của chư Phật Bồ Tát, một tí cũng không hoài nghi. Phật trong kinh nói với chúng ta, trong ánh sáng bạch hào của Thế Tôn, tức là bạch hào phóng quang, trong ánh sáng này có một phần quang minh để cúng dường đệ tử đời sau. Tứ sự sẽ không thiếu. Tứ sự này tức là ẩm thực, y phục, quả cụ, y dược. Trong một phần quang minh công đức này của Phật cúng dường đời sau, Phật pháp vận là 12,000 năm. Trong 12,000 năm này, đệ tử xuất gia công đức quang minh này của Phật cung cấp cho anh sẽ không làm anh thiếu thốn đâu. Chúng ta niệm rồi, có tin hay không? Tin thì là tốt. Cho nên thật sự tin Phật thì không cầu người đâu. Đừng đi lôi kéo tín đồ, đừng đi giả vờ gây cảm tình. Ngày giờ ấy không dễ sống đâu. Nhìn sắc diện của người ta mà sống qua ngày thì khổ biết chừng nào. Cho nên chúng ta tin tưởng Phật, tin Phật. Ngày ngày nhìn mặt Phật, mặt Phật từ bi, mặt Phật hoan hỷ. Vậy thì là đúng rồi. Cho nên nhất định phải tin Phật. Dĩ thâm tín tâm, ư thử đại nguyện, thọ trì độc tụng. Đại nguyện này tức là thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta phải tiếp thọ, phải bảo trì, tức là phải y giáo phụng hành. Còn đọc tụng là sợ mình quên. Đọc tụng là thời thời khắc khắc đánh thức chính mình. Phải y giáo phụng hành, đem thập nguyện này biến thành nguyện vọng chân thật của chính mình, biến thành sự hành trì chân thật của chính mình, tức là hành vi. Nại chí thư tả nhất tứ cú kệ. Thư tả là viết chép, tức là ngày nay gọi là lưu thông, tuyên truyền. Sau khi chính chúng ta có được sự lợi ích chân thật của Phật Pháp, nhất định phải đem Phật Pháp giới thiệu cho người khác, tiến cử cho người khác, tận tâm tận lực làm công tác tuyên truyền. Và từ xưa, vấn đề tuyên truyền này, ngoại trừ tuyên truyền bằng miệng ra, bằng miệng tức là giảng kinh nói Pháp, tức là giảng diễn, tức là dùng văn tự. Xưa kia, chữ nghĩa trong kinh sách đều là dùng tay viết. Hiện nay chúng ta nhìn thấy hai chữ thư tả, tức là viết tay, anh không thể chấp trước một cách chết cứng. Ồ, viết chép mới có thể diệt tội, còn có lẽ ấn loát không thể diệt tội. Thì anh đã nghĩ sai rồi. Hiện nay không cần viết chép nữa, hiện nay là ấn loát. Chúng ta in kinh bố thí. In kinh bố thí, tại sao diệt không hết ngũ vô gián tội? Là vì chúng ta không có lòng tin sâu, không đem 10 đại nguyện vương này biến thành tâm nguyện hành vi của chính mình. Người ta là làm một cách liên đới bằng tâm thâm tín, đem 10 đại nguyện vương này biến thành nguyện vọng của chính mình, biến thành hành vi của chính mình, rồi mới tuyên truyền. Thì công đức ấy, như trong kinh chỗ nói, anh có tạo tội dù nặng hơn đi nữa đều diệt sạch hết. Anh thử nghĩ xem, anh vì sao có thể diệt sạch? Bởi vì anh đã đến Tây phương thế giới đi làm Phật rồi. Làm Phật nếu nghiệp không diệt hết, làm sao có thể thành Phật? Là đạo lý như vậy. Cho nên cái lý của Tịnh Tông tuy là vô cùng thâm sâu nhưng không khó hiểu. Khi anh rõ ràng rồi, minh bạch rồi, thì tự nhiên tin, tự nhiên yên tâm. Sự yên tâm này là ta thật sự xả được, thật sự buông xuống được, biết được. Càng xả thì phước báo càng lớn, càng xả thì trí tuệ càng tăng trưởng. Sự thế đối người tiếp Phật tràn đầy trí tuệ. Vấn đề mà người khác không giải quyết được, anh vừa nhìn là hiểu ngay, thì lập tức giải quyết. Quả thật là phiền não khinh, trí tuệ trưởng, nhưng anh phải làm mới được. Cho nên, đây là dạy chúng ta lưu thông Phật Pháp. Vậy hiện nay, không chỉ hạn hẹp nơi kinh sách, hiện nay có bằng cassette. Hiện nay có bằng video. Huống chi thời nay đã bước vào thời đại điện não vi tính rồi. Chúng ta đem những kinh điển này cho đến những buổi thuyết giảng đều có thể viết thành văn tự cho vào máy điện não. Chúng ta xem trước mắt cái tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật. Tôi tin rằng sau 10 năm nữa, sách vở đều không còn dùng nữa. Có thể sách vở đều không còn nữa. Chỉ có cất giữ trong thư viện để làm tư liệu mà thôi. Tại vì sao? Vì nhà nhà đều có máy điện não đều có thể liên lạc cùng điện não của thế giới nối tuyến. Kinh điển trong nhà tôi có thể truyền đến máy điện não của nhà anh. Thế thì là tiện lợi rồi. Cho nên là bước vào thời đại khoa học kỹ thuật tăng tiến. Cho nên thanh niên hiện nay không thể không học điện não. Tôi thấy với tốc độ này, sau 10 năm nữa, có lẽ là bước vào trạng huống này. Cho nên lúc đó lại đi dùng sách. Sách là lạc hậu, không ai dùng cả. Cá nhân đều mang theo chiếc máy điện não nhỏ, có thể đựng trong cặp, lấy ra có thể cùng toàn thế giới liên lạc. Muốn cái gì thì được cái nấy, tức là tương lai Đại Tạng Kinh tứ khố toàn thơ đều đựng hết cả trong túi áo của anh. Đã tiến vào thời đại này rồi. Hiện nay máy điện não cầm tay vẫn còn khá lớn, đại khái lớn như quyển sách này của chúng ta, có chiều dày của quyển sách bìa cứng. Theo tôi nghĩ, tương lai càng tiến thêm một bước, e rằng càng mỏng, càng nhỏ thì mang theo lại càng tiện lợi. Nhất định phải hướng về phương hướng này để phát triển. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật quả là một ngày ngàn dặm. Chúng ta phải theo cho kịp thời đại, không thể bị thời đại đào thải mất. Vậy đây là nói diệt tội. Thấu hiểu rõ ràng rồi, biết được tự mình phải nên làm cách nào.
做法。
来xem một đoạn phía dưới. Tất năng phá hoại nhất thiết ác thú, tất năng viễn ly nhất thiết ác hữu, tất năng chế phục nhất thiết ngoại đạo. Đây là nói chính anh trí tuệ đã thành tựu rồi, định lực đã thành tựu rồi. Cái định thành công này chẳng có cảnh giới bên ngoài nhiễu loạn, sẽ chẳng bị bên ngoài cảnh giới chuyển. Anh có định, anh đối với cảnh giới bên ngoài rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Anh có tuệ, có định, có tuệ thì có thể phá hoại tất cả ác thú. Ác thú là ác đạo, chúng ta không tạo ác nghiệp, không phan ác duyên thì sẽ chẳng đọa ác đạo, thì ác thú này có thể miễn trừ. Tất năng viễn ly nhất thiết ác hữu, anh có năng lực phân biệt thị phi thiện ác, có năng lực quan sát tà chánh chân vọng, anh có loại năng lực này. Câu này là ý nghĩa này, cho nên có thể xa lìa ác tri thức, thân cận thiện tri thức. Ngoại đạo này tuy là nhiều, anh có năng lực đề phục họ, khiến cho những hạng ngoại đạo này gặp anh cũng phải tâm phục khẩu phục. Trí tuệ đức năng của họ không bằng anh, đều đang hết lòng tu học thành tựu trí tuệ đức năng của mình. Nhược nhân lâm mạng chung thời, tối hậu sát na. Đoạn kinh văn này rất là quan trọng, hoàn toàn nói đó là sự thật. Chúng ta phải thời thời khắc khắc ghi nhớ để đề cao cảnh giác của mình. Con người chẳng kể sống lớn tuổi cỡ nào, vẫn có một ngày phải chết. Sống chết là đại sự. Cái giây phút cuối cùng này nhất thiết chư căn giai tán hoại, thần thức lìa khỏi, chúng ta lại được nói linh hồn lìa khỏi thân thể. Lìa khỏi thân thể thì thân thể này là tử thi rồi. Thời gian bảo tồn thi thể rất ngắn, nó có thể thối nát, có thể hư hoại. Thân thể con người sở dĩ không thể hư hoại là tinh thần tồn tại bên trong. Trong Phật môn chúng ta gọi là thần thức, người thế gian gọi là linh hồn. Linh hồn lìa khỏi rồi thì thân thể này sẽ thối nát rất mau. Thân thể thối nát, nhất thiết thân thuộc tất dài xả ly. Người thân thuộc ân ái của anh, có bạn đồng tu đã nói với tôi rằng: ôi chào, cái gì tôi cũng xả được cả, chỉ có con cái là xả chẳng được. Khi anh sắp chết, con cái anh có phải xả không? Không xả cũng phải xả, không đem theo được. Phải nên giác ngộ, không có một vật gì mang theo được cả. Vị thì do đây có thể biết, ân ái của anh càng sâu, lúc biệt ly thì càng đau khổ. Nỗi đau khổ này, nó đem anh kéo đến ác đạo, đem anh lôi vào luân hồi. Đây thì gọi là ngu si, gọi là mê hoặc. Nhất định phải giác ngộ. Cho nên chữ tình này phải nên xem lợt đi một tí, chớ nên xem quá tha thiết. Đó là khổ não vô biên, tự làm tự chịu. Không ai tìm đến anh, là chính anh tự tìm lấy. Anh chẳng giác ngộ đấy thôi, thân thuộc sẽ lìa bỏ. Nhất thiết uy thế tất dài thổi thật. Uy là uy quyền của anh, thế lực của anh, đến vừa chết thì cũng không còn nữa. đều không mang theo được. Dù anh có làm tổng thống quốc vương, sau khi chết rồi quyền lực uy thế của anh cũng không mang theo được. Có thể thấy rằng không mang theo được đều là giả cả, đều không phải thật. Không mang theo được, chúng ta đều phải đem nó xem lật đi, đều phải đem nó xả bỏ, chớ nên đeo mang theo trong lòng. Phụ tướng đại thần, đây là nói một quốc vương, nhóm người dưới tay anh dùng đó, cung thành nội ngoại, đây là cung điện anh cư trú, hoàng cung, tử cấm thành, tượng mã sa thừa, đây là hiện nay chúng ta gọi là công cụ giao thông. Chiếc xe anh đang chạy đó dù có tốt hơn đi nữa cũng chẳng mang theo được. Trân bảo phục tàn, đây là nói trân bảo mà anh tích tụ. Chúng ta thấy có nhiều người sưu tập đồ cổ, sưu tập trân bảo cũng chỉ là để anh xem vài năm mà thôi, không có một thứ gì đem theo được cả, đều là của người khác. Anh xem xong rồi cho cái khách xem, không có ai có thể mang theo được, hoàn toàn là giả cả. Cho nên trước kia vào năm 1977, tôi giảng kinh tại Hồng Kông, gặp phải một câu chuyện như thế này. Học công có một tín đồ đối với tôi rất tôn kính, nhìn thấy pháp sư không có đồng hồ. Tôi hiện nay vẫn không đeo đồng hồ. Tại sao vậy? Vì không có thời gian. Thời gian là giả, cho nên không có thời gian. Anh hỏi mấy giờ rồi, quý vị mấy giờ, còn tôi không có. Cho nên anh xem tôi không già. Tại sao không già? Vì không có thời gian thì không già. Quý vị có thời gian thì sẽ già. Anh ta tặng tôi một chiếc đồng hồ, trước tiên đến hộp bảo hiểm để mở hộp bảo hiểm ra để cho tôi xem những của quý của anh ta cất giữ. Anh ta có đến hai cái quầy bảo hiểm, hộp bảo hiểm của ngân hàng đem ra, trong đó nào là vàng châu báu. Ồ, hai hộp. Tôi xem xong tôi bèn than một tiếng. Ồ, tôi nói anh chỉ có bấy nhiêu đấy à? Anh ta nghe qua rất đổi kinh ngạc, còn tướng tôi khen anh ta, anh chỉ có bấy nhiêu đấy à? Nào ngờ tôi nhìn qua tỏ vẻ lạnh nhạt như tiền. Anh chỉ có tí tí này. Anh ta hỏi ngược lại tôi, pháp sư, chẳng lẽ thầy có rất nhiều hay sao? Tôi nói của tôi quá nhiều quá nhiều, thập tình đếm không hết. Anh ta rất kinh ngạc, hỏi ở đâu? Tất cả trong các tiệm vàng đều toàn là của tôi. Tại sao vậy? Tôi nói, anh xem, châu báu của anh không dám cất trong nhà, cất tại nhà sợ ăn trộm, chẳng dám đeo trên tay sợ ăn cướp, chặt đứt tay đoạt của. Tốt nhất chỉ có khóa vào hộp bảo hiểm, một tuần đến đây xem và rờ mó. Tôi nói, nếu xem và rờ mó thì cho là của mình. Vậy thì tất cả tiệm vàng đều là của tôi. Tôi đến đây, bảo lấy đà tôi xem. Tôi để tôi rờ mó, sau đó về rồi thì giữ cho tôi. Há chẳng phải toàn bộ đều là của tôi rồi sao? Con người ngu si đến nỗi như vậy. Dưới hình thức này cho là của có, vậy thì châu báu trên toàn thế giới này chẳng phải đều là của tôi sao? Anh thử nghĩ có hợp lý hay không? Tôi cũng chẳng dám đeo trên tay, cũng chẳng dám đem về nhà cất giữ. Anh bỏ vào hộp bảo hiểm, còn tôi thì để trong tiệm vàng có nhân viên chủ nhân trông coi giùm tôi, so với anh còn tự tại hơn. Anh xem kẻ ngu si kia, ngu đến trình độ này, phải giác ngộ, phải thật sự giác ngộ. Đây là trân bảo phục tàng, như thị nhất thiết, vô phục tương tùy, không có một thứ nào có thể mang theo được. Sau khi anh chết, không có một thứ nào cả, đều không mang theo được. Những đế vương thời xưa ở đại lục phát hiện cung điện dưới đất, những thứ vàng bạc châu báu đem chôn theo, anh xem đến bây giờ đều bị người ta đào lấy sạch hết, đều bị lấy mất hết, vẫn là một thứ cũng không mang theo được. Phật nói đó đâu có giả, Phật nói câu câu đều là lời thật. Duy thử nguyện vương, bất tường xả ly, ư nhất thiết thời dẫn đạo kỳ tiền, nhất sát na trung tức đắc vãng sanh cực lạc thế giới. Thập đại nguyện vương này, Phật dạy cho chúng ta tín nguyện trì danh, đây là quyết định mang theo được. Lão thật niệm Phật, tích công tu thiện, cái này có thể mang theo được, cái này quyết định mang theo được. Cho nên mang theo được, chúng ta phải làm cho nhiều. Cái không mang theo được, hãy gấp rút đem nó xả bỏ. Cái không mang theo được thì xả bỏ, đổi lại những công đức chân thật mang theo được đó. Đây mới gọi là người thông minh nhất. Thôi, hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.